Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật thì buổi giảng thường hàng tháng thì hôm nay chúng tôi giảng cái đề sáu nghĩa thù thắng của Tam Bảo. Cái bài này đặc biệt lắm ạ, quý vị cố gắng theo dõi. Chúng ta thường học ở trong pháp số thì Tam Bảo có ba bậc: đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo, trụ trì thế gian Tam Bảo. Cái này là thường, chúng ta học cái pháp số này thường. Vì đồng thể Tam Bảo thì theo lục tổ Đàn Kinh thì lục tổ dạy chúng ta quy y chánh, quy y giác, quy y tịnh, tức là quy y Tam Bảo. Đó là đồng thể Tam Bảo. Cho nên mình nói là Phật tử là con Đức Phật, con của Phật, không có đúng. Nói như vậy không đúng, chưa thấm tường chào. Nhưng mà thông thường thì mình nói Phật tử là con của Phật. Bởi vì sao? Chúng ta cắt nghĩa đen, tử là con, huynh là anh, đệ là em, gia là nhà, đấy. Tử là con, Phật là Đức Phật, con Phật, mình cắt nghĩa đen rồi. Đấy nè, Phật tử có nghĩa là chủng tử Phật, tất cả chúng sinh đều có chủng tử Phật. Trong Kinh Niết Bàn nói. Như vậy chúng ta nói đúng được trong Kinh Niết Bàn, chứ không phải chúng ta cắt nghĩa đen theo chữ nho. Nhưng mà nó thành rồi, việt hóa rồi, cho nên ai cũng hiểu Phật tử là con Phật. Mà chúng ta nói như vậy là cái người trí thức người ta hiểu Phật pháp ta cho mình là chưa thấm tường trao, nói không đúng, thấy không? Nay tôi nói lại nè, Phật tử có nghĩa là hạt giống Phật, là chủng tử Phật, chứ không phải là con Phật. Nhưng mà chúng ta thông thường chúng ta nói như vậy thì ai cũng gì cũng hiểu, là cũng không cãi, không, cũng không ai cãi cái này. Nhưng mà đúng thì chưa đúng. Chúng ta nói Du Lan Bồn thì mình tách chữ bồn ra, mình cắt nghĩa cái bồn là cái chậu. Nói như vậy sao được, nghe sao được, nghe Du Lan Bồn tức là phiên âm của Ulabana. Ulabana là chữ phạn mà chúng ta phiên âm chữ Ulabana là Du Lan Bồn, người ta đem chữ bồn ra ta dịch à, như vậy là không trúng trạc gì hết. Ta để nguyên Du Lan Bồn, ta nói phiên âm Malaysia, mà phiên âm là Mã Lai Á, ta đem chữ Mã ra ta cắt nghĩa là con ngựa, đúng không? Nói gì người ta cười chết, cười cái dòng họ mình luôn đó, chứ không phải cười mình đâu. Mã Lai Á thì mình đem cái chữ Á rồi mình dịch là Câm, không được. Đó là ta đọc là phiên âm, còn mình đọc nguyên chữ phạn. Như vậy đồng thể tam bảo có nghĩa là giác, chánh, tịnh. Cái bản giác thanh tịnh xưa nay của chúng sinh sẵn có, đó là Phật tử đó. Cái đó là Phật tử đó. Cái bản giác hòa hợp, cái bản giác thanh tịnh gọi là giác chánh tịnh, tức là quy y tam bảo theo lục tổ đàn kinh. Thứ hai là xuất thế gian tam bảo, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, là xuất thế gian Phật bảo. Xuất thế gian pháp bảo là Đức Phật quá khứ, Ngài cũng nói bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, tứ đế. Và Đức Phật hiện tại cũng nói thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, tứ đế. Và Đức Phật tương lai cũng nói như vậy, không khác, gọi là xuất thế gian pháp bảo. Thế thì bây giờ có một cái từ này nữa, chúng tôi nhắc lại để quý vị lưu ý. Bồ Tát Di Lặc, chứ không phải là Phật Di Lặc. Nên xưa nay chúng ta cứ nói Phật Di Lặc không? Phật chưa thành, chưa thành. Đó nè. Cho nên trong các bộ kinh Đức Phật thuyết pháp có Bồ Tát Di Lặc tham dự, giống như là Văn Thù, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, rồi các vị đó, có Đức Bồ Tát Di Lặc tham dự. Nhưng mà thành Phật là tương lai chưa thành. Ngài cũng phải giáng sinh như Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng xuất gia, Ngài cũng tu, cũng thành đạo, cũng thuyết pháp, cũng nhập Niết Bàn, cũng nói pháp tứ đế nhị thập nhân duyên giống như Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà Ngài chưa giáng sinh, chưa giáng sinh, chưa thành đạo, thì ta nói Bồ Tát Di Lặc là chính xác. Mấy cái này là mấy cái là ách yếu đó. Cho nên chúng ta nói chuyện với người trí thức, chúng ta phải cẩn thận về vậy. Nói Phật có vợ, mình nói như vậy là không ai cãi hết. Vì nó Phật Thích Ca hồi xưa cũng có vợ có con đấy. Mà chúng ta nói với người trí thức, chúng ta nói với người hiểu Phật pháp là Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ, chứ Phật không có vợ, đúng không? Mình nói cho đàng hoàng, tôi là pháp sư mà nói cho đàng hoàng chứ không có nói trật ruột được nha. Tôi hỏi lắc léo cái là thua với tôi liền á. Nên Thái tử Tất Đạt Đa có vợ có con, Ngài đã xuất gia thành đạo thành Phật thì Ngài không có vợ. Nói cho rõ ràng vậy đó. Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà Phật Di Lặc Ngài chưa thành, Ngài chưa thành Phật. Cho nên ta phải nói đàng hoàng. Xuất thế gian tăng bảo là các vị thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Tu Bồ Đề. Các vị đó là thánh tăng, gọi là xuất thế gian tăng bảo. Trụ trì thế gian tam bảo Phật, chúng ta thờ trên chánh điện bằng xi măng. Có chùa thì thờ bằng ngọc, có chùa thờ bằng đồng, có chùa thì thờ bằng composite, tức là nhiều loại, ta làm cái gì đó thành cái tượng Phật người ta thờ. Đó là biểu tượng. Biểu tượng. Trụ trì thế gian pháp bảo là kinh chúng ta tụng hàng ngày, là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam xuất bản, Địa Tạng Pháp Hoa Niết Bàn vân vân, kinh để chúng ta tụng, đó là trụ trì thế gian pháp bảo. Trụ trì thế gian tăng bảo là các vị tăng ni trụ trì các tự viện Tịnh Xá Tịnh Thất Niệm Phật Đường hiện nay, đó là trụ trì thế gian tam bảo. Bây giờ tôi nói sáu nghĩa này, thù thắng của tam bảo. Một là hy hữu, hai là tối thắng, ba là ly cấu, bốn là trang nghiêm. Như vậy là lần lượt chúng ta tìm hiểu từng cái nghĩa một. Nghĩa thứ nhất tôi nói là hy hữu. Hy hữu là hiếm có. Cái gì ở trên đời này mà nó hiếm, nó ít, người ta gọi là hy hữu. Mà nó nhiều lắm thì ta không gọi là hy hữu. Như khoai mì, khoai lang thì ông ai nói khoai mì, khoai lang hy hữu hết. Ta nói là quyền sâm. Ta nói là trầm hương, kỳ nam. Những cái loại ta nói hy hữu, chứ không ai nói chùm ruột hy hữu hết. Khoai lang có ai nói hy hữu không? Nhiều quá. Hy hữu là cái gì hiếm có. Như vậy nếu chúng sinh mà không có duyên với Đức Phật thì trăm kiếp ngàn kiếp cũng không gặp được tam bảo. Vô duyên thì không gặp được tam bảo. Cho nên quý vị thấy cái người giàu, vàng họ cất cả tủ, mà người nghèo kiếm một chút bằng cái móng tay là không có. Có một hôm tôi đi giảng ở dưới trường Phật học Cần Thơ, tôi về nhà của đạo hữu tôi ngủ. Thì sáng thức dậy, tôi ở cái phòng của tôi trên lầu có mình tôi à. Tôi lại vòng vòng tôi kéo mấy cái học tủ ra chơi, mà kéo ra học trò nó học. Thế tôi kéo cái học nào cũng thấy vàng hết trơn. Cái nhà này nhà giàu mà hả? Vàng thiệt cái vàng giả làm chi? Tôi kêu mấy đứa, tôi hỏi mấy đứa con đó mà. Tôi hỏi sao vàng mà tụi con để hớ hỉnh như vậy? Mấy đứa nó nói đồ chơi đó má, má con cho chơi đó. Mấy cái chơi chơi đó nhà nghèo kiếm trần ngày không có, chơi không á. Một chút bằng cái móng tay không có, mà chúng nó để tôi mở cái học nào cũng có vàng á. Mà vàng thiệt không? Bởi vì sao? Người ta giàu quá. Cho nên mình ở đây, mình gặp tam bảo hàng ngày mà mình không thấy quý. Bởi vì đúng không nè? Còn những cái người mà ở ven rừng gốc biển, ở Bắc Cô Lô Châu, thì suốt kiếp ngàn đời họ không nghe được cái danh từ tam bảo, đừng nói thấy. Bây giờ tôi làm cái bài toán quý vị thấy nè. Trên cái quả đất của chúng ta tháng 10 rồi năm 2011 đó là 7 tỷ dân. 7 tỷ người trên cái quả đất tròn tròn này là 7 tỷ rồi. Mà tính theo tín đồ của đạo Phật đó là hiện nay có 1.8 tỷ thôi. Mà cái tín đồ này đó là cộng cả cái tín đồ mà cảm tình và cả cái tín đồ quy y tam bảo, thì mình lược ra cái số mà quy y tam bảo này được bao nhiêu người. Thưa quý vị tính thử rồi. Mà những người quy y tam bảo này đó là gieo cái nhân duyên lành với tam bảo nhiều kiếp, bây giờ chúng ta lên làm con người trên cuộc đời này ta mới gặp được tam bảo là hy hữu. Còn lại là 6 tỷ người hơn chưa biết tam bảo. chưa nghe được Tam Bảo. Thì như vậy có phải là cái người nghèo mà thấy được một chút vàng bằng cái móng tay đó, so với người giàu họ cắt cả tủ, giàu họ cắt cả tủ, mà họ đâu có nói là quý hiếm gì đâu. Mà mình có một chút vậy đó, mình cắt, mình co của mình gói 5-3 giấy lốt, lốt giấy, đó gọi là hy hữu đối với người nghèo. Như vậy cái nghĩa đó là cái nghĩa hy hữu là hiếm có. Tôi nói lại, nếu chúng sinh vô duyên với Phật thì trăm kiếp ngàn kiếp cũng không nghe được danh từ Tam Bảo, đừng nói là gặp được Tam Bảo. Mà chúng sinh hữu duyên như chúng ta lại gặp được Tam Bảo, hàng ngày lễ bái Tam Bảo, mà chúng ta đâu thấy là quý đâu. Cho nên có cái danh từ là gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi, đúng không? Tôi ở Bà Rịa đó, cái chợ Bà Rịa cách cái chùa tôi có 1 cây số à, cái trung tâm thương mại Bà Rịa đó. Mà tôi có dịp đi chợ Bà Rịa chẳng ai chào tôi hết, mà Phật tử tôi rất là đông, Phật tử ở chợ đó đông lắm á. Mà tôi qua bên Sydney đó, mà tôi đi dạo cái phố ở Sydney đó, là Phật tử họ chào thôi sùm hết rồi. Đang uống cà phê, đang ăn gì trong phố, họ tôi thấy tôi đi qua ra, đứng dậy họ chào, họ mừng lắm mà cho tiền nữa. Còn ở chợ Bà Rịa không là ai thèm chào hết á. Có phải là thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi không? Không thấy quý, không thấy quý. Hồi hôm nay tôi đi thuyết linh ở Cần Giờ, 2000 thai nhi. Và tối hôm trước đó thì sư cô Hương Nhũ về đó thuyết pháp. Mà quý vị nghe danh cô sư cô Hương Nhũ chứ, sư cô giỏi lắm á, học ở Ấn Độ về rồi bây giờ cổ dạy ở học viện rồi, cổ là nữ mà giờ cũng giỏi lắm á. Cổ xuống cổ giảng xong rồi thì mấy cái thai nhi đó mới nhập vô nói với thầy trụ trì, chứ hòa thượng giác hạnh nó đâu không giảng mà cái cô này giảng. Họ không chịu, họ không chịu. Thầy trụ trì mới tức tốc bóc điện thoại điện cho tôi, sư phụ ơi, bây giờ nó về nó không chịu, sư phụ ở đâu xuống giảng. Tôi nói mai tôi xuống tôi giảng, thầy phải lấy cái danh, cái chương trình mà đêm hôm hô tôi giảng nó đọc cho nó nghe nó mới chịu. Phải lấy cái chương trình nó đọc, bởi vì có thỉnh có mời nhưng mà nó tưởng đâu là tôi giảng cái đêm đó. Nó tập trung về nó nghe nhưng mà không có tôi giảng, nó không chịu. Nó nhập vô nó nói với thầy trụ trì, tức là hòa thượng ở đâu, giác hạnh ở đâu, không xuống giảng. Thầy trụ trì mới lấy cái chương trình nó ra đọc cho nó nghe, nó mới chịu. Tức là hồi hôm nay tôi giảng đó, cho tới về tới nhà ông cụ tôi là 11 giờ. Sáng tôi xuống đây tôi giảng. Như vậy là hy hữu, một cái việc hiếm có. Mà Tam Bảo ở thế gian này là gì? Con đường dẫn đến Phật Đạo là hải đăng, là ngọn hải đăng sáng suốt. Nếu như các thuyền bè họ vào Việt Nam, họ không nhờ hải đăng ở Đà Nẵng, ở Quy Nhơn, ở Vũng Tàu, thì họ không biết đường họ vào đất nước Việt Nam. Phải có ngọn hải đăng. Hải đăng là dẫn đường cho tàu bè, là con đường dẫn đạo đến đến Phật Đạo. Nếu chúng ta không nhờ Tam Bảo là chúng ta không có gì, không thành tựu được Phật quả. Cho nên tôi nói Tam Bảo là chỗ nương về chí thiện của ba đời chư Phật, cái nghĩa hy hữu. Thứ hai là thế lực. Ở ngoài đời quý vị biết, có tiền có gạo nhiều là có sức mạnh. Ông bà chúng ta nói sao? Vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ chú nghe ầm ầm. Mình mà muốn về nói với dòng họ anh em mình, xin lỗi, có cái cục bạc để đây mới nói, không có thôi đừng có nói, nó xí liền. Phải có tiền mới nói được, đúng không? Thực tế nó vậy đó. Mình muốn xử lý cái gia đình mình á, cha mẹ mình già, mình muốn về mình sắp đặt là đám tang sao, rồi thỉnh ai thỉnh đồ đó, nói cái miệng không nó không nghe đâu, mà phải có cái túi tiền để cái bên nó bậy nó bạ nó cũng nghe nữa. Như vậy là ở thế gian này ai có vàng có tiền là có sức mạnh có thế lực, phải không?
Đó là.
Cho nên tôi có cái quan niệm thế này, nhưng quý vị đừng bắt chước tôi rồi khó làm. Khó làm lắm. Cho nên bác Hồ cũng nói rằng có những cái việc mà các đồng chí đừng có bắt chước tôi. Hút thuốc, một, không lấy vợ. Cái đó mấy đồng chí đừng có bắt chước tôi. Khó lắm, đúng không? Ông nào cũng hút thuốc hết trơn, có mình bác không hút thuốc à. Cho nên tôi có những cái mà tôi nói quý vị đừng bắt chước tôi khó làm lắm. Tôi làm chùa, tôi hiện nay tôi có 6 cái chùa. Chẳng phải 4 cái đâu, 6 cái. Ở ngoài Hà Tĩnh 2 cái. Ở xã Xuân Phổ, chùa Mãn Nguyệt. Ở sở Xuân Hải, chùa Tuệ Quang. Vũng Tàu tôi 3 cái, chùa Phước Lâm, chùa Phước Duyên, chùa Hội Phước, Bến Tre, cái chùa Tân Phước, tôi có 6 cái chùa. 6 cái chùa. Quản lý 6 cái chùa. Mà khi tôi cất chùa, tôi làm chùa, không bao giờ tôi ghi cái tên phương danh Phật tử cúng tiền, vân vân, không bao giờ. Ai cũng thù. Bởi vì cúng quý vị có phước. Còn tôi làm cái việc tôi làm sai Phật Pháp, tôi có tội tôi đọa địa ngục. Quý vị có tin tôi thì quý vị cũng không tin thôi. Không bao giờ tôi biên phương danh Phật tử cúng chùa. Ghi bởi vì tôi ghi cái người cúng 10 triệu. Tôi ghi trước mà cái người cúng 20 ngàn tôi ghi sau. Tôi thấy tội nghiệp Phật tử nghèo tôi. Có bao giờ quý vị ghi cái người Phật tử cúng 20 ngàn để trên không? Có ghi cái bà 10 triệu để dưới không? Bà tới bà làm giặc liền á. Bà dỡ chùa liền đó. Nhưng mà tôi trụ trì tôi thấy tội nghiệp Phật tử nghèo. Cái bà đó bà nghèo mà bà có 20 ngàn bà đem bà cúng chùa. Thì mình để bà dưới chót. Còn cái bà kia bà cúng 20 triệu, bà cúng 100 triệu mình để ở trên. Đó nè, nhưng mà cái phước đức cúng chùa 1 đồng bằng 1 tỷ đồng. Nếu cái tâm của họ phát tâm, 1 tỷ đồng bằng 1 đồng. Cái đâu người thế gian nó khác. Cho nên tôi nói người thế gian có nhiều vàng, có nhiều tiền là có thế lực. Tới chỗ nào đông ăn nói cũng lớn tiếng hết. Còn mấy người không có tiền nó nói nhỏ xíu à. Có tiền đâu nói lớn, đúng không? Mà họ có tiền họ nói lớn. Ăn nói mạnh bạo lắm. Họ có thế lực. Còn người nghèo đâu có tiền đâu có thế lực. Như vậy Tam Bảo có thế lực mạnh là vì Tam Bảo khiến cho tất cả chúng sinh ra khỏi tam đồ lục đạo. Cái sức mạnh này là sức mạnh của Tam Bảo. Còn thế gian là sức mạnh gì? Nhiều vàng nhiều tiền. Để tôi kể cái chuyện này nhiều vàng cho quý vị nghe. Cái trường tiểu học họ có một cái thùng thơ mà em nào phát hiện là bạn của mình hút chích hay là phạm pháp thì biên cái thơ bỏ trong cái thùng thơ đó. Thì cuối tháng hội phụ huynh học sinh họ đến họ khui cái thùng đó ra. Thì cái tháng đó hội phụ huynh họ khui cái thùng thơ ra nó có một cái thơ là các bạn trong lớp đó họ phát hiện là có một em học sinh đó là hút chích heroin. Thì hội phụ huynh học sinh họ mới báo cho nhà trường. Thì nhà trường mới mời cha mẹ của các em đó. Trước khi mời đó thì nhà trường sẽ nhờ bác sĩ đến thử nước tiểu của các em học sinh đó. Thì bác sĩ đó xác định là các em này bị nghiện. Cho nên mời phụ huynh, hội phụ huynh học sinh mời cha mẹ của các em đó. Thì hôm đó bà mẹ ruột của các em học sinh đó đến. Người ta đọc cái thơ đó. Thì quý vị biết bà phản ứng. Bà nói nặng nói nhẹ. Thầy cô giáo nói cả thầy hiệu trưởng nói không còn gì hết. Bà nói rằng gia đình tôi là gia đình danh giá. Gia đình tôi là cán bộ. Con tôi đi học là xe đưa xe rước. Làm gì có cái chuyện con tôi hiện heroin. Mấy người nói như vậy là xúc phạm đến gia đình tôi, danh dự gia đình tôi. Bà nói nặng nói nhẹ tôi chứ vậy. Thì cả thầy hiệu trưởng, cả thầy cô giáo, cả hội phụ huynh học sinh, trên 50 người ngồi làm thinh hết. Bà tha hồ bà nói, bà nói nặng nói nhẹ đủ thứ hết. Bà có tiền, bà có thế lực, đúng không? Thế lực đó, tôi nói tôi chứng minh vì đó là thế lực. Bởi vì có chức có quyền và có tiền nữa là thế lực cái gì? Nói nặng nói nhẹ, nói lớn tiếng, nói làm sao đó cũng được hết, cuối cùng hết. Thì ông bác sĩ đông đứng dậy nói thế này: thưa bà, thầy hiệu trưởng và tập thể giáo viên ở cái trường này họ không phải là chuyên nghiệp, cho nên bà nói thì họ nghe. Còn riêng tôi là bác sĩ chuyên nghiệp, bà tin tôi không? Và tôi thử nước tiểu, tôi biết con bà bị nghiện heroin mà nghiện nặng lắm, phải đi cai nghiện đó bà. Bây giờ bà làm thinh, bởi vì bác sĩ nó nói bà đâu cãi nữa. Khi về nhà bà mở tủ sắt ra phát hiện mất 50 cây vàng. Trời đất ơi, quý vị mất một chỉ quý vị biết không? Biết liền, mình có 3 chỉ, mất một chỉ biết liền. Còn bà ta có tới mấy trăm cây, cho nên mất 50 cây mà chưa phát hiện. Thế thì bây giờ quý vị biết bà tuyệt vọng, bởi vì bên nội cũng dành đem đứa nhỏ này về nuôi, bên ngoại cũng dành đem đứa nhỏ này về nuôi. Mày có một đứa mà vợ chồng mày lo đi kiếm tiền, lo làm ra tiền, không có thì giờ để chăm con, tao đem về tao nuôi cho, tức là nội đó. Rồi ngoại đến cũng nói vậy, vợ chồng mày bây giờ không có thì giờ, đi sớm về tối, mướn người ở, mày có tin tưởng được người ở không? Tao đem về tao nuôi cho, ngoại cũng dành nuôi, nội cũng dành nuôi, không cho bây giờ nó hư. Bỏ trong trại cải tạo tập trung đó, một tháng mới đóng tiền cơm cho nó là 6 triệu. Bây giờ chỉ điên, sáng mặc đồ rồi cái xách nón đi vòng 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 phố đã, rồi trưa về cái chiều đi, như đi giống như miền lai vậy. Tuyệt vọng rồi, con đứa con giờ nó hư. Đó nè, như vậy đó. Để tôi nói cái thế lực của thế gian đâu có ra khỏi tam giới lục đạo đó, mà sức mạnh của tam bảo là khiến cho tất cả chúng sinh ra khỏi tam đồ ác đạo. Cho nên nói tam bảo có sức mạnh là vậy, là thế lực. Cái nghĩa thứ ba là trang nghiêm. Cái từ trang nghiêm này đó, thì thưa quý vị, nó thay đổi nhiều cái chỗ khác nhau. Thí dụ như cái nhà mình cất rồi, bây giờ mình rước thợ tới để mà trang trí nội thất, người ta đâu dùng là trang nghiêm, ta dùng là trang trí nội thất, mà cũng có nghĩa là trang nghiêm đó. Đó là cái nhà mình làm cái phần thô bằng xi măng cốt thép rồi, bây giờ đến cái phần là trang trí nội thất, thì cái thợ đó khác, mà cái thợ đó xây dựng bê tông cốt thép đó khác. Thì như vậy cái trường hợp này ta gọi là trang trí nội thất, chứ ta không gọi là trang trí. Để làm gì? Để làm cho nhà nó đẹp. Cái nhà mà không trang trí nội thất thì không giống ai hết, hả nè. Xây rồi đi tô xong rồi để đem thù lui hết rồi, chẳng có cái gì trang trí hết. Rồi vô cái nhà thấy nó buồn tẻ, mà nó điều hiu, nó sao phải sơn, phải phết, phải bắt chỉ bắt nỉa, rồi gắn đèn gắn quạt này kia khác nọ. Cái đó ta gọi là trang trí nội thất, chứ không ai dùng cái từ trang nghiêm. Bây giờ mấy cô nói nè, son phấn quần áo giày dép mà nói trang trí thì nghe được không? Trang điểm. Chứ không ra cái cô này cũng trang trí, sáng là trang trí, nghe đó. Tức là cái danh từ này nó nhiều việc, nhưng mà cái đạo tràng của chúng ta tu học gọi là trang nghiêm đạo tràng, chứ không nói trang trí cái đạo tràng. Có ai nói hôm nay trang trí đạo tràng không? Trang sức cái đạo tràng không? Là trang nghiêm đạo tràng. Đúng nè, chữ trang nghiêm, chữ trang nghiêm. Như vậy ở ngoài đời, người ta lấy vàng, lấy hột xoàn, lấy quần áo, vải sồ, gấm dốc và son phấn để trang điểm cho cái người đó, tăng thêm cái vẻ đẹp. Đẹp mà trang sức theo cái thế gian đó thì đẹp là đẹp hơn. Đó nè, quý vị thấy không? lên cái sân khấu thì quý vị thấy là người ta trang điểm rất là đẹp. Đẹp, đẹp rồi mà ta trang điểm là đẹp thêm. Như vậy ở thế gian họ dùng cái gì họ trang điểm? Đây nè, nếu nhà cửa thì họ dùng vật chất, họ trang trí cái nhà họ đẹp. Rồi con người của họ thì họ dùng gì? Son phấn, quần áo, vải sồ, gấm vóc, họ trang điểm cái thân của họ cho nó đẹp. Đó là nói cái nghĩa là trang trí, trang điểm, dùng vật chất vàng bạc ngọc ngà châu báu để trang điểm. Như vậy cõi tịnh độ lấy cái gì trang nghiêm của tịnh độ? Là lấy y báo, chánh báo để trang nghiêm tịnh độ. Như vậy cõi tịnh độ chúng ta gồm có y báo trang nghiêm, chánh báo thù thắng. Hai cái phần này, y báo, chánh báo để trang nghiêm cõi tịnh độ. Núi, sông, gò, nõng, ao, hồ, rừng, cây, ao sen, vân vân, tất cả những cái đó gọi là y báo. Mà con người bên cõi tịnh độ, từ Đức Phật A Di Đà, các vị thánh chúng và nhân dân của ngài bên cõi tịnh độ là chánh báo. Như vậy chánh báo tương ứng với y báo phải tương ứng với chánh báo. Đó là trang nghiêm tịnh độ bằng hai việc y báo với chánh báo. Như vậy tam bảo có cái nghĩa trang nghiêm. Như vậy là nghĩa trang nghiêm của tam bảo làm cho tất cả chúng sanh thành tựu được đạo quả bồ đề. Mà thành tựu được đạo quả bồ đề rồi, tức là trang nghiêm Phật độ. Trang nghiêm Phật độ A, trang nghiêm Phật độ B, trang nghiêm Phật, có vô số vô lượng Phật quốc. Hiểu nè, mà vô số vô lượng Phật quốc đó lấy gì? Cái tâm thanh tịnh để mà trang nghiêm. Vậy thì tam bảo này có khả năng làm trang nghiêm Phật độ, chứ không phải như người thế gian để trang sức, trang nghiêm, trang trí làm cho các đẹp cái cảnh của thế gian thôi, mà tam bảo có cái khả năng tức là trang nghiêm Phật độ. Rồi ly cấu có nghĩa là trong sạch. Chữ ly là lìa, chữ cấu có nghĩa là nhơ bợn, ly cấu có nghĩa là trong sạch. Thế thì tôi đi Hoằng Pháp ở bên Úc, tôi có đi thăm cái viện bảo tàng ở Ballarat, cái viện bảo tàng vàng. Vì cái châu Úc đó, ngày xưa đó là người Trung Hoa họ đến họ đào vàng, và người Anh họ đem cái tù của Anh á, họ đem qua bên Úc họ nhốt, gọi là biệt xứ lưu đài đó, đem qua đó họ, nó thành cái dân của nước Úc bây giờ. Tức là gồm có hai giống dân, tức là người Trung Hoa đến đào vàng là một, và người tù của Anh đến đó họ thành cái dân của Úc bây giờ. Thì quý vị biết rằng cái vàng của Việt Nam đó, như là A Lưới, người ta lên đến đó người ta đào, ta bới ở trong núi đó, người ta mới đem cái xuống dưới, người ta đãi, có cái mâm nó giống như cái mâm ăn cơm mình vậy đó, nó có cái lỗ hủng chính giữa giống như cái cồn á ha, đem xuống dưới suối ta đãi quay vậy nè. Còn mấy cái mạt, cái cát vàng đó gọi là quặng vàng ít lắm. Nhưng mà ở bên Úc, cái mỏ vàng bên Úc đó, là quý vị biết là tôi vô cái viện bảo tàng đó, tôi xem có cục vàng 70 kg, nó giống như cái cục đá ông mình đó. Hồi xưa mình ở quê mình mà muốn làm mộ cho ông bà đó, trường trụ đó, thì lên Bửu Long đó, Biên Hòa, mua cái đá ông đó, rồi trở về mình xếp làm mộ ở ngoài đồng đó. Rồi khi mà mưa rồi nó xói lần lần, rồi nó có lỗ, có hang cái đá đó đây. cái cục vàng nó hình thức nó giống như cái đá ong mà 70 kg, còn loại 10 kg, 5 kg, 1 kg, ô thô quá chừng. Tại vì những cái mỏ vàng mà ngày xưa người Trung Quốc họ dùng thuốc nổ họ phá đó, thì bây giờ những cái đường hầm đó đó là người ta làm xe lửa điện, bán vé cho mình đi xuống đó mình tham quan, đi vòng 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 tới chỗ nào có cái cục vàng nó còn dính ở trong đó đó, người ta mới làm có cái bóng bóng đèn, thì người ta lấy sắt người ta rào lại, mình thọ cái tay vô không không có được, chỉ dòm thôi, nhưng mà thấy cái cục vàng nó còn nằm ở trong. Mà trên cái đoạn đường đi là hai bên cái vách đá đó là vàng nó còn ở trong đá đó nhiều lắm, nhiều lắm. Như vậy đó là vàng mỏ, vàng khối. Còn cái vàng của Việt Nam mình vàng quặng, cho nên mình phải đào, rồi mình đem xuống cái nước mình đãi như thế này, rồi bán lại cái quặng đó cho người ta phân kim. Hiểu nè, cái vàng của mình. Còn vàng bên Úc là vàng khối. Như vậy chữ ly cấu có nghĩa là khi cái chất vàng đó mà người ta lấy cái tạp chất ra, vàng người ta lấy ở trong mỏ, ở trong quặng chưa sử dụng được đâu, phải đưa qua cái lò luyện cho ta phân kim, thì cái vàng mà họ bán cho mình, cái vàng trên thế giới vàng 4 số 9 á, tức là họ lấy hết cái quặng ra, cái tạp chất ra hết. Như vậy cái nghĩa đó gọi là ly cấu. Ly cấu tức là trong sạch hoàn toàn, nhưng mà không còn cái tạp chất nữa, đây gọi là ly cấu. Như vậy Tam Bảo có cái nghĩa ly cấu là làm cho tất cả chúng sinh lìa được là phiền não, vọng tưởng điên đảo, tức là còn lại cái tâm thanh tịnh viên mãn. Tam Bảo có cái sức mạnh đó, có cái thế lực đó, có cái công năng đó, làm cho tất cả chúng sinh lìa được phiền não vọng tưởng. Phiền não vọng tưởng là dụ cho gì? Dụ cho tạp chất. Như vậy con người của chúng ta hiện nay đó, Đức Phật nói giả hết, nghe qua hết hồn. Thân cũng giả, tâm cũng giả. Tâm mình là tâm vọng, thân mình là thân duyên hợp. Chúng ta nghe nói như vậy là chúng ta hơi tuyệt vọng. Giả hết, thân này là giả, tâm này là giả. Nhưng mà Đức Phật nói lại, trong cái giả này có cái thiệt. Cho nên Phật khuyên chúng ta, Phật dạy chúng ta tu để chúng ta trở về với cái thiệt của chính mình. Đó nè, mà hiện nay cái thiệt của tất cả thầy trò chúng ta đó nhỏ lắm, yếu đuối lắm. Yếu đuối lắm. Có cái thiệt này nhưng mà nó yếu đuối đó nhỏ. Vì sao? Vì chung quanh của chúng ta là phiền não vọng tưởng, nói theo thế gian là thất tình lục dục, nó bám chặt cái thiệt này. Cho nên cái chân tâm thường trú của chúng ta đó không thể hiển bày được là vì thất tình lục dục. Bây giờ tôi nói, tôi chứng minh cái đó để quý vị thấy rõ nè. Mình ở trong cái giảng đường này thì cái tâm của mình sao? Mà lát nữa trưa nay mình ra khỏi cái chùa này, cái tâm của mình sao? Như vậy là nếu mình ở trong cái khuôn khổ, mình ở trong cái phạm vi tu học, thì cái tâm của chúng ta tương đối yên ổn. Nhưng mà khi chúng ta ra ngoài, chúng ta giáp mặt với danh với lợi, thì cái tâm này nó cũng chạy theo danh lợi. Cho nên ở đời người ta biết việc lành, việc tốt, biết hết, nhưng mà không ai làm. Người ta vẫn biết việc ác, việc xấu, người ta ghét, người ta chê, biết chứ không biết, nhưng mà người ta làm ác nhiều hơn người ta làm thiện. Biết hết. Quý vị hỏi đi, 10 người họ trả lời, 9 người trừ ra những người bất tín nhân quả. Người này mất trí, thôi tôi không nói. Còn 10 người chúng ta hỏi đều trả lời 9 người. Ai làm thiện, ai làm lành là tốt. Bây giờ ngoài xã hội có người tốt, việc tốt. Đó là chính quyền địa phương là bình bầu cái người tốt, việc tốt để ta tuyên dương là người đó là sao? Người đó người lành, người đó người hiền, người đó người có hiếu thảo với cha mẹ, chứ đầu trộm đuôi cướp ai ai mà bầu, không ai bầu đầu trộm đuôi cướp cả. Như vậy cái người tốt việc tốt ở thế gian đó là người lành, là người thiện, ai cũng khen hết, ai cũng hoan hỷ hết. Nhưng mà được mấy người làm? Trong một cái làng của mình, trong cái khu phố của mình, tìm một người tìm không ra, một người thôi tìm không ra. Mà người đó ai cũng biết tốt hết, ai cũng khen hết. Còn cái người làm ác, biết rằng người làm ác là xấu, người ta chê, người ta bỏ tù, người ta khinh miệt, mà tại sao ta làm ác nhiều? Mà làm thiện thì không ai làm. Tôi nói, tôi bắt đầu lên pháp tòa để giảng pháp năm tôi 26 tuổi. Năm nay tôi 16, 17 tuổi. Tôi nói biết bao nhiêu là đạo tràng, tôi nói biết bao nhiêu là kinh sách. Vậy mà người làm thiện làm lành được bao nhiêu? Còn cái người mà tôi không nói gì hết, không ai cần dạy gì hết, họ làm ác thoải mái. Cho nên Không Lộ Thiền Sư có cái bài khuyến thiện rồi: đồ lợi tham danh mãn thế gian. Tức là cái hạng người mà tham danh tham lợi đó, mở con mắt ra chúng ta thấy đầy cả thế gian rồi, mãn thế gian, mãn là đầy. Tại sao Ngài không nói là cái người làm thiện là mãn thế gian, mà cái người làm ác, cái người danh lợi đó là mãn thế gian? Như vậy rõ ràng là người ta vẫn biết làm thiện là tốt, người ta vẫn biết làm ác là xấu, nhưng mà người làm ác nhiều, người làm thiện ít. Tôi minh họa cái chuyện trong gia đình để quý vị thấy nè, con cháu mình cho không đừng nói ai hết. Mình dạy con dạy cháu mình những cái điều tốt, những cái điều lành, những cái hiếu thảo, những cái lễ nghi. Dạy 10 nó học chừng biết chừng 1. Mình dạy nó 10 nhưng mà cái sự tiếp thu của nó đó, cái thực hành của nó chừng 1. Còn cái ngoài xã hội không dạy nó mà nó biết hết. Biết hết. Rõ ràng chưa? Cái mà gia đình không dạy nó mà nó biết hết, mà cái mà gia đình dạy nó đó là dạy 10 mà nó biết 1. Như vậy là rõ ràng. Điều thiện tốt mà người ta không làm, điều ác xấu mà người ta làm. Như vậy cái xã hội chúng ta, Ngài Không Lộ nói là đồ lợi tham danh mãn thế gian, đầy hết cả thế gian. Tại sao người ta làm ác nhiều? Tại sao ta không làm thiện? Bởi vì làm thiện không có lợi, mà làm ác thì lợi. Đó nè, bây giờ tôi ví dụ như bây giờ quý vị đem 5 kg gạo quý vị cho người ta, thì là quý vị đã mất 5 kg gạo rồi, đâu có lợi gì đâu. Không có lợi gì hết. Mà quý vị làm ác là quý vị mua bán cân thiếu cân hụt, thì mỗi một cái giá cân như vậy là quý vị lợi được nhiều rồi. Tôi nhớ cái năm đó tôi đi giảng ở Trường Hạ, ở dưới tỉnh Bến Tre, thì tới Long Thành cũng tháng mùa hạ đó, tháng 5, tháng 6 vậy đó, chôm chôm ở trong vườn trái chín đỏ hết, họ mới mang ra ngoài lộ họ bán cho khách du lịch. Tôi thấy chôm chôm để đẹp quá, tôi mới nói tài xế ngừng lại, tôi mua 2 bịch, chỉ cần cho tôi 2 bịch. Bịch 10 kg, bịch này 10 kg. Vậy buổi sáng tôi dạy bên trường Tăng này, chiều dạy bên trường Ni, để tôi cúng dường cho hai bên trường hàng. Cái cô bán hàng này, cổ bỏ 2 cái bịch lên cổ cân, thì tôi đứng tôi dòm tôi thấy là 13 kg. Thì như vậy 13 kg một bịch thì tôi phải trả cho cổ là 26 kg, đúng không? Nhưng mà tôi nói với cổ tôi mua có 10 kg thôi. Tôi mới thắc mắc, tôi cầm tiền mà tôi chưa có trả. Tôi nói cô à, tôi mua có 10 kg mà sao tôi thấy cái cân tôi để lên cái cân nó nhảy 13 kg là sao? Tôi chỉ mua 10 kg thôi nha, tôi tưởng đâu là cổ ép. Thường thường đó mấy bà hay ép đó. Mua 2 kg cân 3 kg. Đại ca vậy. Tôi cứ nghi vậy, cổ nói không phải đâu. Con bán cho thầy đó, là như vậy đó. Còn người khác là con bán khác, vì cái cân của con là cái cân nghề nghiệp. Đó nè, cân già cân non. Như vậy là quý vị thấy là lời rồi, làm ác là lời rồi, còn làm thiện cho 5 kg gạo mình nhà mình mất 5 kg gạo có lời gì đâu. Vì vậy mà người ta thích làm ác, không bao giờ ta làm. Bây giờ tôi nói đơn cử cái rất dễ nè, hai người chửi lộn với nhau, giận hờn chửi lộn với nhau, thì đầu tiên hết cái bà A bà chửi bà B, cha mày. Thì bà A bà chửi sao? Con mày. Có ai chửi vậy không? Đưa tay lên coi. Ngu gì mà chửi, xuống người ta chửi ông nội mày. Bà kia bà chửi ông cố mày. Bà kia chửi ông sơ mày. Hết ông chửi đè đầu đập. Vô lý không? Vậy lời rồi đó, chửi lộn lời rồi đó. Hãy chửi qua chửi lại là cao hơn cấp rồi. Cha mày ta chửi ông nội, ông nội chửi qua ông cố chửi qua ông sơ. Hết danh từ chửi rồi. Hết chửi. Nhà mình dỗ tới cái ông ấy. Ở đây ai dỗ tới ông ấy vô ta? Cha mình dỗ lớn chút, phải không? Ông nội mình dỗ khá khá chút, ông cố mình dỗ, ông sơ mình hết rồi. Mà còn trước cái ông gì đó còn quá trời ông nữa mà không dỗ. Sao kỳ vậy? Thế mình nói chung chung là cửu quyền thất tổ đúng nè. Nhưng mà dỗ thực sự tới ông sơ ông sờ thì hết dỗ rồi. Nhưng mà thực tế đó, ông bà mình trước cái ông sơ ông sờ đó còn biết bao nhiêu ông nữa mà không ai dỗ hết. Cho nên mình thấy sao? Cái hiểu biết của mình là này có hạn cuộc. Cái trí nhớ của mình, cái sự thông minh của mình ngang đó thôi chứ không thể hơn được. Còn Đức Phật thì Ngài nói là đa sanh phụ mẫu. Cho nên nói theo Phật giáo đó là chúng ta không nên nói cái từ cửu quyền thất tổ. Mà cái cửu quyền thất tổ là nói theo Nho giáo, nói theo người thế gian. Còn người Phật giáo chúng ta nói cho đúng á thì nói đa sanh phụ mẫu. Đó nè, nói đa sanh phụ mẫu. Vì con mắt của Đức Phật, cái tuệ giác của Đức Phật thấy được cha mẹ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải ngang cái cửu quyền thất tổ đó thôi, mà nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Phật lại đóng xương khô. Đó nè, lại xong rồi Phật khóc, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng, lại rồi khóc. Thì A Nan mới thắc mắc hỏi: thầy là từ phụ ba phương bốn loài, tại sao thầy cái đống xương này đâu có hoàng thân thích tử, đâu có vua Tịnh Phạn, đâu có hoàng hậu Mai Gia, sao rồi ngài lại rồi ngài khóc? Đức Phật mới nói: tôi thấy đa sanh phụ mẫu trong cái đống xương đó. Cái từ đó đặc biệt mà không ai nói được cái từ đó. Bởi vì sao? Cái tuệ giác của Đức Phật, ngài vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó nè. Cho nên cái thấy của Đức Phật là xuyên suốt vô thủy kiếp, không có cái gì có ngần mẹ. Còn A La Hớn, cái thấy của A La Hớn có ngần mẹ, cái thấy của chúng ta có cái tấm vách tường ngang, chúng ta không thấy được. Đó là có 5 con mắt tất cả quý vị. Có 5 con mắt. Con mắt thứ nhất là nhục nhãn, là con mắt của mình, thấy cái tấm màn che ngang cái chúng ta không thấy. Thứ hai là thiên nhãn, là Ngài Mục Kiền Liên có thiên nhãn xem khắp trên thế gian này, không thấy được mẹ Ngài. Ngài tìm nơi A Tỳ Địa Ngục, cái thiên nhãn đó thấy được nơi A Tỳ Địa Ngục, thấy được trên cõi nhân gian này, con mắt mình thấy không được. Con mắt thứ ba là Huệ Nhãn, trưởng lão Tu Bồ Đề có Huệ Nhãn. Pháp Nhãn là chư Bồ Tát, Phật Nhãn là Đức Phật. Như vậy con mắt của Phật gọi là Phật Nhãn, thì thấy nghiệp quả của chúng sinh cùng tận trong 3 đời. Cùng tận trong 3 đời. Cho nên vì vậy mà chữ ly cấu có nghĩa là thanh tịnh rốt ráo. Như vậy cái gì ở ngoài thế gian họ lấy được khỏi cái tạp chất, là còn cái tinh thể của nó, thì cái gọi là ly cấu, là sạch sẽ, trong sạch. Cái hoa sen trong ao thất bảo bên nước Cực Lạc có 4 công đức: vi, diệu, hương, khiết. Đó nè, trong Kinh Di Đà nói đó, vi, diệu, hương, khiết là 4 cái gì, cái đức tính của hoa sen ở bên trên đó. Thì 4 cái đức tính này ta gọi là ly cấu. truy cầu. Mình ở trong hoa sen mà sanh ra, cái người bên tịnh độ gọi là ly cầu. Còn mình ở cõi ta bà này phải ở trong cái bào thai của bà mẹ 10 tháng. Đó nè, rồi đi ra, cái đó gọi là nhiễm ô, không gọi là ly cấu. Mà chúng sinh quá sanh trong hoa sen, rồi từ hoa sen mà nở ra bên ao thất bảo, chúng sinh đó gọi là ly cấu. Như vậy tam bảo có nghĩa là ly cấu, có nghĩa ly cấu tức là lìa khỏi trần lao phiền não. Lìa khỏi trần lao phiền não, dẹp phá được vô minh hắc ám, thì cái nghĩa ly cấu của tam bảo. Tiếp theo tức là bất cải. Bất cải có nghĩa là không thay thay đổi. Không thay đổi nghĩa là bất cải. Để tôi ví dụ cái không thay 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 đổi. Vàng thiệt không sợ gì lửa, gọi là bất cải. Một câu chuyện người ta minh họa thế này. Hai người đàn bà giành một đứa bé. Cái người A cũng nói đứa bé này con tôi, người B cũng nói đứa bé này con tôi. Thì bây giờ hai chị này mới cãi với nhau, không phân thắng bại, cho nên mới đem câu chuyện này ra quan nhờ quan xử. Hồi xưa ở đây đâu có thử ADN gì đâu có biết đó nè. Nhưng mà nhà ông quan này ông xử rất 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 là hay, có nghĩa bất cãi nè. Thì ông quan mới nói hai chị đàn bà thế này, thôi hai chị bế bé nó về đi, rồi sáng mai nó sớm đến tôi xử cho. Hai bà mới bồng thằng bé đó về. Thì quan mới nhờ một cái vị giúp việc đi tìm một cái ổ kiến lửa thật lớn. Rồi sáng ngày mai đó, quan ra chỗ cái ổ kiến lửa đó, nhắc cái ghế quan ngồi chỗ đó. Rồi quan mới nói với cái người giúp việc đó, anh lấy cây anh chọc cho cái ổ kiến lửa nó bò ra cho đỏ ổ hết cho tôi. Thì hai chị đàn bà kia dẫn thằng bé tới, quan mới nói hai bà đứng hai bên nghiêm trang tôi xử. Quan bảo cái người giúp việc đó cởi đồ thằng bé ra, rồi bế nó bỏ xuống ổ kiến lửa đó. Quan ngồi quan coi có người đàn bà nào nhào vô cái ổ kiến lửa đó trước là mẹ ruột của cái đứa bé này, gọi là bất cải. Đó nè, bởi vì mẹ ruột mới hy sinh cho con ruột, chứ không thể mẹ nuôi mà hy sinh cho con nuôi. Cho nên tôi nói cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Quý vị có, quý vị thử thử coi. Cái đứa con mà mình nuôi đó, đứa con nuôi đó, dù thương nó cỡ nào đi nữa, chứ không bao giờ nó được ngồi trong lòng của mẹ. Cái chỗ đó nó không đủ tư cách ngồi, mà chỉ có đứa con ruột thôi. Dù thương nó cỡ nào thương, lo cho nó ăn học, cho nó quần áo, cho nó xe cộ, cho nó đi chơi, cho nó nhà cửa ở rất là đầy đủ hết. Nhưng mà đặc biệt cái lòng của người mẹ, đứa con nuôi không đủ tư cách ngọc, mà chỉ có đứa con ruột thôi. Đó là cái điểm đặc biệt. Vì sao? Cái khúc ruột này là cắt đôi ra, chia con một nửa, mẹ một nửa. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ xuất phát. Đứa con của mẹ thì nó được đủ tư cách để nó ngồi trong lòng của mẹ nó, còn đứa con nuôi không đủ tư cách. Cái điểm đó là điểm đặc. Mà những nhà tâm lý học người ta phát minh và người ta định nghĩa rằng cái chỗ đó là chỗ của đứa con ruột, chứ không có đứa con ruột. Tôi kể hồi nhỏ tôi ở nhà quý vị nghe, bố tôi nóng tính lắm, chặt cái gì ông cũng đánh hết, mà ông gặp cái gì là ông đánh cái đó dữ dằn lắm. Mẹ tôi thì biết ý bố tôi rồi, cho nên khi mà bố tôi kêu là tôi chạy lại trong lòng mẹ tôi, mẹ tôi mới khum đưa cái đầu ra và tôi ở trong lòng của mẹ tôi. Thế thì bố tôi xách cây, bố tôi đánh mẹ tôi đầu u hết, mà tôi không bị một roi nào, không bị một roi nào. Cho nên tôi nói bây giờ Du Lan báo hiếu, tôi lại Phật ba lại, tôi phải dành một lại để lại lại mẹ tôi, vì mẹ tôi chịu cái đòn u đầu hết mà con của mẹ không bao giờ bị một roi nào. Cho tới ngày tôi đi tu, nói nhiều với mình phải có kinh nghiệm chứ. Nói như vậy mà mình phải có kinh nghiệm mình mới tin được chứ. Đó là tôi nói một nhà tâm lý học họ nói như vậy. Mà tôi chứng nghiệm là tôi ở trong lòng mẹ tôi, mẹ tôi đưa cái đầu ra, bố tôi đánh mà tôi không bị một đòn nào. Đó, mẹ với bố tôi giờ còn sống. Đúng đầu thôi. Cho nên đến Vu Lan báo hiếu, nói gì thì nói, nhưng mà tôi nghĩ đến một cái ân mà cuộc đời tôi không bao giờ bị đòn, là mẹ tôi đưa cái đầu mẹ tôi chữa. Nhưng mà bà mẹ đánh thì ông bố có binh không? Xin lỗi, không, ổng đập thêm thôi chứ không có binh. Nếu mà đứa con đó mà bà mẹ bà đập đó, bà đánh đó, thì ông bố ổng đạp luôn thôi, không giờ binh hết. Nhưng mà bố đánh thì mẹ binh. Cho nên quý vị phải nghĩ đến cái ơn của mẹ mình, ngoài cái mang nặng đẻ đau ra, còn cái ơn là chịu đòn nữa nha. Còn cái ơn chịu đòn. Như vậy ở đời họ ít biết cái chuyện, ít biết cái chuyện đó, hiếm lắm. Nói cái chuyện mang nặng đẻ đau thôi, chứ còn cái chuyện mà chịu đòn chịu bọn ít ai biết chuyện đó. Hôm nay tôi tiết lộ cái đó để cho quý vị thấy. Như vậy nói bất cải có nghĩa là không thay đổi. Như vậy khi vàng mà họ lấy tạp chất ra rồi thì không thay đổi, vàng thì không sợ gì lửa. Đó nè. Mà còn tạp chất tức là còn thay đổi. Như vậy tam bảo này có cái đặc biệt là làm cho cái tâm của hành giả chúng ta không thay đổi. Mà không thay đổi đây tức là không bị gió bát phong họ thổi tạt. Mà nếu người tu hành của chúng ta không khéo thì cái gió bát phong này nó thổi là tiêu hết. Bát phong gồm có gì? Giàu, nghèo, đó nè, sang, hèn, khen, chê, khổ, lạc. Tám thứ đó gọi là bát phong. Bây giờ tôi mới nói từng cái một cho quý vị hiểu. Giàu, nghèo. Giờ nói cái giàu, nghèo trước rồi. Tức là ở xã hội của chúng ta đó, thì hai cái giai cấp này, không giàu thì nghèo. Còn bên Ấn Độ đó, thời của Đức Phật đó, thì bốn giai cấp. Nhưng mà nói cái phong tục tập quán và giai cấp của Việt Nam chúng ta là giàu nghèo. Tức là trong Minh Tâm Bửu Giám, thầy Phu Tử dạy thế này quý vị: bần nhi vô xỉm, phú nhi vô kiêu. Tức là cái người nghèo đó thì đừng có vua nịnh, đừng có nịnh bợ, bần nhi vô xỉm. Còn giàu đó đừng có ngã mạn cống cao, đừng có quên quan, đó là đừng có nổ. Bây giờ có danh từ nổ, biết nổ không? Trời đất ơi, thôi nổ thôi hết phương. Bôn Nguyên Tử còn thua nó nổ. Mấy bà là gì? Mấy bà là chảnh. Còn mấy ông là nổ. Cái bệnh thôi, cái bệnh bây giờ đó. Mấy bà thì chảnh, mấy ông này nổ. Đó nè, nổ. Như vậy là thầy Phu Tử làm bậc thánh của thế gian, dạng thế sư biểu làm bậc thánh của thế gian. Mà ngài dạy chúng ta đó là giàu với nghèo. Nghèo thì đừng có nịnh bợ, đừng có vua nịnh. Còn giàu thì đừng có gì? Kiêu sa, cống cao ngã mạn. Tức là giữa cái giàu với cái nghèo. Như vậy nếu mình ở cái hoàn cảnh mà nghèo thì mình bị gió bát phong nó thổi là mình nịnh, mình hót người giàu. Nịnh hót. Nịnh hót để chi? Để mình nhờ cậy họ cái chuyện gì đó. Cho nên cái người nghèo họ tới cái người giàu họ khúm núm, họ đi có vẻ là lễ phép, rồi tất cả mọi cái cử chỉ, cái hành động của con người, từ cái lời nói, rất là mềm mỏng nhẹ nhàng đối với người giàu. Đó nè, còn cái người giàu họ đối với người nghèo đó là chỉ tay năm ngón sổ sàng đó. Bởi vì họ gì, họ có sức mạnh tiền bạc mà, họ có sức mạnh tiền bạc, cho nên họ đối với người nghèo họ khinh miệt. Đó nè, từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái hành động, từ cái cử chỉ, từ cái đi đứng nè, tức là họ có vẻ là ta đây, cái ngã của người giàu. Người nghèo đâu có ngã gì đâu, mà phải khuất phục, mà phải gì lòn cúi để nhờ vả họ cái gì đó. Cho nên hai cái trường hợp giàu nghèo này nó thuộc về bát phong thổi. Bần như vô xỉm, phú như vô kim. Ngài còn dạy thêm nữa: bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu viễn thất. Cái người nghèo đó là ra ngoài chợ ngồi đó, không có ai dòm tới cái mặt đó. Bần cư náo thị vô nhân vấn, ra ngoài chợ ngồi không ai hỏi tới cái tên. Nghèo có gì đâu hỏi, làm quen nghe nó chi mắc công, nó tới nó mượn tiền. Còn giàu đó, phú tại lâm sơn hữu diễn thân, giàu ở trong núi cũng có bạn theo, đóng cửa tối ngày cũng có người chờ nữa. Đó là Khổng Phu Phu Tử dạy trong Minh Tâm Bụi Văn. Nên là để chúng ta thấy rằng giữa giàu và nghèo đối với Tam Bảo là bị gió bát phong, nó là gió bát phong giàu, gió bát phong nghèo, hai cái gió này thổi. Rồi bây giờ tới thứ hai nữa là sang hèn. Tức là sang hèn, tức đó là người trí thức và người bình dân. Sang hèn tức là trí thức và bình dân. Cái người trí thức, cái người có học, luôn luôn lúc nào họ cũng thấy mình là cái người được quần chúng ba bên bốn bề trọng dụng mình, là đi tới đâu cũng ăn trên ngồi trước, là người trí thức. Bây giờ cái người họ dốt không có học thì đi tới đâu cũng khép nép, kiếm cái chỗ nào nó cái xó nào đó ngồi cho có vậy thôi, chứ mặt này không ai tới dòm tới. Thế thì sao? Một người thì hết sức là đề cao cái bản ngã của mình, một người hết sức là thấy tủi nhục, là mình đến chỗ nào mình cũng thua thiệt người ta hết, giữa bình dân và trí thức. Khổng Phu Tử dạy nè: học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Người có học như lúa như nếp, người không học như rơm như cỏ. Thấy không? Cái người không học đó là cái người bình dân đó, coi như rơm như cỏ vậy. Còn người có học là trung trọng dụng, quý giá như lúa như nếp. Nhưng mà Đức Phật chúng ta thì tế nhị chỗ đó một chút. Đức Phật chúng ta tế nhị chỗ đó một chút. Bởi vì Đức Khổng Phu Tử là thánh của thế gian, nói theo thế gian. Còn Đức Phật chúng ta là thánh xuất thế gian, cho nên Đức Phật tế nhị ở cái chỗ này. Nhân hữu nhị thập nan. Người ta có 20 điều khó, trong 20 điều khó đó, một trong 20 điều khó là bất khinh bị học nan. Đức Phật nói thế này: tức là con của anh A và con của anh B. Thế nè, mà gia đình anh A đó thì giàu có, cho nên có điều kiện đầu tư cho con đi học, đỗ được lấy cái bằng tiến sĩ. Thì như vậy là như hòa như đạo. Người có học mà, như hòa như đạo. Còn con của anh B đó là gia đình anh B nghèo, không có điều kiện cho con đi học, con anh đê đi chăn bò. Như vậy cái người chăn bò với cái người có tiến sĩ, thì quý vị thấy đứng về mặt xã hội thế gian, thì cái người có tiến sĩ này được đề cao, mà cái thằng chăn bò này tức là mạt riệp xã hội đó. Đức Phật nói thế này: nếu như gia đình anh B mà có tiền, có điều kiện để cho con anh B đi học, thì chưa chắc con anh A bằng. Hay chưa? Vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Cái đó đặc biệt không phải vỗ tay hết, quên. Đó nè. Một bên thì nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như xả. Tức là người có học như lúa như nếp, mà người không học như rơm như cỏ. Tức là ta đề cao cái người có học, và ta khinh miệt cái người chưa học. Đức Phật không, anh này không có tiền, cho nên anh này phải cho con đi ở đợi đi chăn bò. Còn con anh A này có tiền, cho con đi học có tiến sĩ. Nếu như anh A có tiền mà cho con anh B này có tiền, cho con anh B đi học, thì chưa chắc con ông A bằng. Bất khinh vị học nan, đừng khinh người chưa học. Đừng khinh người chưa học. Cho nên chúng ta thấy qua hai cái nền giáo lý, giữa thánh của thế gian và bậc thánh của xuất thế gian, chúng ta thấy Đức Phật có một điểm trội hơn là xuất thế gian pháp. Thế gian họ không nói được điều đó. Mà tôi nói là thế gian họ trọng dụng cái người có học, tức là cái giới trí thức, và họ khinh miệt cái người dốt, cái bình dân, tức là sang hàng này ở thế gian này. Như vậy đó, cái gió bát phong này nó thổi, cái người có học, cái người ăn trên ngồi trước này, cái người đó tự ngã tự cao cũng bị. Tức là Tô Đông Pha với Phật Ấn, tôi kể chuyện Tô Đông Pha Phật Ấn quý vị nghe. Hai vị này đó là bạn học giỏi lắm, nhưng mà một đàn đi tu, một đàn này thì ở thế gian, mà ông ta là văn chương thi phú giỏi lắm. Nói Tô Đông Pha là đời nhà Đường có tiếng rồi mà. Một hôm ông đến, ông thăm Phật Ấn, thì ông thấy rằng ở trong cái thiền thất của Phật Ấn á, có treo hai cái câu đối: Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu, Quỳnh Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Đấy nè, Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu. Tô Đông Pha đọc, Tô Đông Pha nói Minh Nguyệt là trăng sáng, mà trăng sáng thì chiếu ở trên cái đỉnh đồi, trên đỉnh núi chứ sao mà trăng mà nó kêu. Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu, kiếu là kêu. Cái ông này ông tu chứ ông khùng à. Trăng mà nó kêu ở trên đầu núi là sao, làm sao kêu. Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu tức là cái ánh trăng sáng tỏ chiếu soi ở trên đỉnh núi thì đúng rồi. Bên đây nữa là Quỳnh Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Quỳnh Khuyển là con chó vàng, Khuyển là chó mà Quỳnh là vàng. Con chó vàng nó nằm ở dưới cái bóng cây. Ngọa Hoa Âm thì đúng hơn. Còn đằng này Tô Đông Pha nói là Quỳnh Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Con chó sao nó nằm ở trong cái giữa cái bông được. Đấy nè, Quỳnh Khuyển Ngọa Hoa Âm. Chữ âm thì đúng hơn là chữ tâm. Nhưng mà đối thì bên này trắc, bên đây bằng, đúng rồi. Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu, kiếu là trắc, Quỳnh Khuyển Ngọa Hoa Tâm là bằng. Như vậy là Tô Đông Pha sửa lại Quỳnh Khuyển Ngọa Hoa Âm, mà Tô Đông Pha ở Phật Ấn Thiền Sư thì là Quỳnh Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Lê Diết cũng sửa lại. Bên đây Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu, ông bỏ chữ kiếu, ông viết chữ kiếu vô. Bên đây Quỳnh Khuyển Ngọa Hoa Tâm, ông bỏ chữ tâm, ông viết chữ âm vô. Đứng về mặt luật đối thì được, không có trở ngại. Bên đây bằng, bên đây trách được. Thôi ngày Phật Ấn làm thinh không nói vậy. Ở lại, mời Tô Đông Pha ở lại uống trà. Thế nào? Thế thì khuya đúng 10 giờ thì con chim Minh Nguyệt nó kêu ở trên đỉnh núi. Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn vậy chứ, chim gì mà nó kêu ban đêm ngày? Thường thường chim nó hót ban ngày chứ sao là 10 giờ 11 giờ đêm mà chim nó hót. À thế thì ngài Phật Ấn mới dẫn Tô Đông Pha ra, mới nói đây là chim Minh Nguyệt, thường thường thì 11 12 giờ đêm nó mới kêu. Cho nên tôi viết cái câu đó là Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu. Tô Đông Pha bí rồi. Bí rồi, con chim Minh Nguyệt chứ không phải là Minh Nguyệt là cái ánh trăng sáng, không phải. Minh Nguyệt là danh từ riêng, là chim Minh Nguyệt. sang cái dẫn Tô Đông Pha ra, ở ngoài trước cái thiền thất của ngài Phật Ấn có cái chậu hoa hải đường, có con chim, có con sâu huỳnh khuyển nó ở trong giữa cái bông này. Sâu huỳnh khuyển nó ở trong giữa cái bông hải đường mà Tô Đông Pha nói huỳnh khuyển là con chó vàng. Đó nè, như vậy để tôi nói là trí thức và bình dân. Như vậy có cái ý của Tô Đông Pha là khi dễ ngài Phật Ấn, khi dễ ngài Phật Ấn. Mà ông ta là người hay chữ, ông là một nhà thơ, đối niêm luật đường thơ thì ông giỏi lắm. Thì đến ngài Phật Ấn thiền sư là một cái Tô Đông Pha đuối luôn. Đó nè, Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, ông sửa lại là Minh Nguyệt Sơn đầu chiếu. Quỳnh khuyển ngoạ qua tâm, ông sửa lại là quỳnh khuyển ngoạ qua âm. Cuối cùng hết là chim minh nguyệt và sâu quỳnh khuyển. Mà Tô Đông Pha nói là minh nguyệt là ánh trăng sáng, quỳnh khuyển là con chó vàng. Tức là hai người này đấu lý với nhau. Như vậy quý vị thấy giữa sang hèn, giàu nghèo sang hèn, hai cái giai cấp này luôn luôn họ bị chống đối với nhau. Chúng ta không ở cái vị trí của người trí thức thì chúng ta ở cái vị trí người dốt, người ít học. Từ cái chỗ đó mà người có học thì khi dễ người chưa học, xem thường cái người dốt. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta đừng khinh người chưa học, người đó họ chưa học thôi. Mà nếu họ học, tức là họ chưa chắc về cái người khác bằng. Tôi nói ví dụ như tôi với một người bạn tôi cùng đi tu một lượt, đó nè, một năm một tuổi. Nhưng mà cái vị đó thì có một thầy một trò, cho nên cái thầy này không được đi học. Bởi vì đi học thì thầy ở nhà làm sao lo Phật sự ở nhà. Chùa hồi xưa đâu phải như bây giờ phải làm ruộng, có ruộng rồi trồng vườn cực khổ lắm, không được đi học. Còn tôi thì có cái duyên là tôi được đi học, cho nên sau này đó tôi đi ra tôi làm Phật sự, tôi làm được nhiều việc cho Phật pháp. Còn cái vị sư đệ tôi đó không có ở nhà. Nhưng mà tôi có khi cái sư đệ tôi không? Tôi có nghĩ là tôi có học và tôi về tôi khi dễ sư đệ tôi ở nhà dốt không? Không. Nhưng mà tôi phải kính trọng sư đệ tôi ở nhà, vì sư đệ tôi ở nhà thay tôi để hầu thầy và lo quán xuyến mọi công việc chùa hết. Mà sư đệ tôi được Phật tử kính trọng, có cái gì? Có cái công đức tu hành, giới luật rất là trang nghiêm. Như vậy tôi người có học và cái người sư đệ tôi không học, như vậy sư đệ tôi dốt. Mà tôi không khinh sư đệ tôi, mà sư đệ tôi cũng không khinh tôi. Đó nè, giữa người có học và người không học. Như vậy Đức Khổng Phu Tử nói đức thắng tài di quân tử, mà tài thắng đức vi tiểu nhân. Ở đời này chúng ta thắng, lấy cái đức mà thắng thì quân tử, mà lấy cái vật chất, lấy tiền tài mà thắng là tiểu nhân. Đó nè, cho nên tôi nói hiện nay nếu quý vị biết cái người đại hàng đó, nam hàng đó, là một trung bình mỗi một ngày là 40 người tự tử chết. Đây nó dính líu đến tiền bạc sang hàng, tôi nói rồi đó. Trung bình mỗi một ngày đó nam hàng phải có 40 người tự tử. Nhưng mà cái đối tượng tự tử này đó là toàn là giàu hết, là cựu tổng thống đại hàn thắt cổ chết, con gái của tập đoàn Samsung điện tử đó là thắt cổ chết. Mà cô này mới đậu đại học 20 tuổi, cái tài khoản mà riêng của cha cô để cho cô đó 130 triệu đô la, mà cô thắt cổ cô chết. Rồi diễn viên điện ảnh chết, rồi bóng đá chết, cầu thủ bóng đá chết, không nói người ăn mày nào chết. Tại sao vậy? Những người đó là những người gì? Là cái đời sống của họ sung mãn, về vật chất họ đầy đủ, cần phải sống để họ ăn chứ. Ai ở đời này không biết thụ hưởng, mà người đó họ có thụ hưởng không? Thì tại sao họ chết tiền bạc họ nhiều như vậy, họ chết? Còn những người ăn xin á, để tôi nói quý vị, sáng đó họ làm cái thân của họ đó dơ dãi, rồi họ còn ngụy trang là tật nguyền thương tật. Họ đi tới chỗ này, họ lại ông lại bà, bố thí cho chén cơm đồng bạc sống qua ngày. Họ thấy khổ thiểu não đó, cho nên mình nó động lòng. Mình thấy cái cảnh như vậy mình không thể dưỡng dưng được, mình cho họ. Nhưng mà chiều rồi đó, xong rồi đó, khách giảng lai về hết rồi, họ tắm rửa đi quanh bài tư sát trời, ăn hủ tiếu bình thường, không bao giờ chết. Tôi ở Đại Tòng, Tòng Lâm tôi biết mà. Ai nói cái chuyện đó thì ăn mài ăn xin ở Tòng Lâm là tôi rành vậy lắm á. Không ai chết hết. Những người chết ở Đại Hàn bây giờ là những danh giá, những người có tiền, giàu có, trọng dụng trong xã hội mà tự tử chết. Lý do tại sao? Vì cái truyền thống dân tộc của Đại Hàn bị xóa sổ 40 năm nay. Việt Nam chúng ta chuẩn bị. Việt Nam chúng ta chuẩn bị. Bởi vì tất cả cha mẹ đó là phụ huynh hiện nay đó, có con lớn lên phải tìm nó học cái gì để nó làm ra có tiền mới cho học. Tiền rồi nó tự nó chết hết. Vì nó phá vỡ cái truyền thống dân tộc làng mạc của nó 40 năm năm nay. Tôi về dưới quê tôi đây dọc dài tới cần đứa, tôi thấy nguy hiểm vậy. Nguy hiểm vậy. Nhà cửa thì mọc lên san sát, sơn nước, rồi sa lông, rồi tủ kiến, rồi này kia nó. Nhưng mà dòm lại trong gia đình đều là thất nghiệp. Bán miếng đất đó, cất nhà còn tiền cho đứa chiếc xe gắn máy chạy đi chơi, chẳng có nghề nghiệp gì hết. Thế nè, và chúng ta phá vỡ cái truyền thống gia đình và sớm làng mạc của chúng ta, rồi chúng ta thấy cái tai họa của nó. Không một quốc gia nào phồn thịnh mà người dân chỉ biết làm giàu thôi. Tức là Nam Hàn bây giờ họ giàu vậy đó. Họ giàu dữ dằn. Nhưng mà cái nguyên nhân là họ phá vỡ cái truyền thống văn hóa đạo đức gia đình của họ 40 năm nay. Cho nên bây giờ những người có tiền giàu là họ tự tử. Còn cái người ở Myanmar, tôi nói người ở Myanmar, họ nghèo lắm quý vị. Nhưng mà tôi hỏi họ thì họ nói thế này: dân của chúng tôi không có mắc nợ. Dân của chúng tôi không có nợ nần gì. Và chúng tôi biết làm còn dư tiền đi cúng dường. Tôi thấy như vậy là họ hạnh phúc chưa? Dân họ không có nợ nần. Còn bây giờ Việt Nam của chúng ta nói vậy đó, mà vô nhà nào cũng nợ hết quý vị. Tới như nước Hoa Thanh Hương mà hồi giờ mới bao cấp là vỡ nợ, quý vị nghe Nguyễn Văn 12 đó, có 12 tỷ đó mấy. Bây giờ ở Cần Thơ đó, là cuối năm 2011, cái công ty An Khang này vỡ nợ 75 tỷ. Thì đầu năm 2012 này là Bình An vỡ nợ 1.600 tỷ. Một cái địa phương nhỏ thôi đó mà tiền bạc như thế đó là dân sao chịu nổi. Rồi mấy cái doanh nghiệp bán cá tra này nè, rồi thắt cổ chết hết. Tiền không hả? Tỷ không hả? Còn dân Myanmar họ không mắc nợ là một. Mà ở đời này chúng ta biết không mắc nợ là tốt lắm, nghĩa là sống làm sao đó mà đừng mắc nợ là tốt. Cho nên cái ngày 30 Tết âm lịch của mình á, là cái ngày đó là cái ngày linh thiêng nhất. Tôi nói cái chỗ này là quý vị lưu ý. Mình dọn cơm canh quả phẩm lên bàn thờ gia tiên, rồi cái người chủ nhà, gia chủ đó là thắp hương quỳ xuống bàn thờ đó mới nguyện rước ông bà về ăn Tết, chấm dứt một năm năm cũ. Nhưng mà trong cái giờ phút linh thiêng đó, ba cây hương khói bay phượng vất đó, hồn của tổ tiên ông bà mình trước mặt mình đó, mà trong gia đình mình không có nợ, đúng không? là cái ngày đó mà gia đình chúng ta tuyệt nhiên không có mắc nợ một đồng nào hết, thì chúng ta mới thấy ông bà chúng ta vui về dự cái Tết cổ truyền này mà con mình nó không mắc nợ. Nếu như con mình nó mắc nợ mà nó dọn lên mâm cao cổ này thì cha mẹ có ngồi ăn ngon không? Không, không ngon. Cho nên vì vậy mà cái giờ phút đó mà người gia chủ trong gia đình đó thắp hương rước ông bà, mà nhìn lại, quan sát lại, nhớ lại trong gia đình mình mãn năm rồi, giờ này mình không có nợ nần nữa là hạnh phúc. Thế còn giờ đó mà quỳ xuống mà bên này nợ, bên này nợ, bên này nợ, sợ người ta vô người ta đòi, đang quỳ đó mà sợ con nợ tới nó đòi nữa, thì có an ổn để ăn Tết không? Ông bà của chúng ta có vui vẻ về ăn Tết dùng với gia đình con mình mắc nợ không? Ở trong góp nhặt cát đá nó có cái câu chuyện thế này. Cái bà già này có hai đứa con. Một đứa con đó, lớn thì bán dù, đứa con nhỏ thì bán dép, dù dép. Thế nè, dù thì bán mùa gì? Mùa mưa. Mà dép thì bán gì? Bán mùa nắng. Cái mùa mà con bà bán dù đó thì bà khóc. Ta hỏi chứ sao bà khóc? Con tôi bán dép nó ế. Mà sao bà không nghĩ là con bà bán dù nó đắt? Qua cái 6 tháng sau đó thì cái đứa con mà bán dù nó ế, bà khóc. Hỏi sao bà khóc? Con tôi bán dù nó ế, con tôi bán dài nó gì, nó đắt. Như vậy mãn năm bà khóc không? Không có tháng nào bà cười hết. 6 tháng khóc cho đứa bán dép, 6 tháng khóc cho con bán dù. À, như vậy chuyện đó có không quý vị? Có. Xã hội này có đó. Có chứ không có đâu. Khóc không hả? Nếu mình nghĩ lại là 6 tháng người bán dù, 6 tháng người bán dép, thì 6 tháng mưa thì nó bán dù, thì 6 tháng nắng nó ăn, còn 6 tháng nắng thì cái đứa bán dép này nó bán, thì 6 tháng kia thì nó nghỉ. Như vậy là tháng nào bà cũng cười hết, 52 tháng bà cười hết chứ đâu có gì đâu. Đằng này tức là bà khóc 6 tháng, đứa bán dù 6 tháng, đứa bán gì? Bán dài. Rồi bây giờ nó khen chê. Sang hèn rồi bây giờ tôi nói khen chê. Ở đời đó thì người ta ghét chê mà người ta trọng cái khen. Ai mà khen mình đó thì mình nở lỗ mũi, nở mặt nở mày, mà ai chê mình thì mình thì thù. Thù. Cho nên có cái câu này Phật tử chúng ta đừng nên nói. Sống để bụng chết đem theo, đừng nói. Thường thường ở ngoài đời họ nói là sống để bụng chết đem theo, có nghĩa là họ giận cái người đó là không bao giờ họ quên được, chết đem theo. Đem theo gì? Ruộng đất có đem theo không? Chức quyền có đem theo không? Con cái có đem theo không? Vàng bạc có đem theo không? Bỏ hết tất cả đem theo cái hận thù. Trời đất ơi, vậy mà nói nghe được đó. Dù mình dù mình, nếu mình bỏ là bỏ cái đó trước. Nếu mà trước khi mình nhắm mắt đó, mình về cái cảnh giới khác đó, là mình bỏ cái hận thù trước cái đó, bỏ trước cái này đó. Rồi bắt đầu mới bỏ cái thân này, bỏ vàng bạc, bỏ con cháu, bỏ ruộng vườn, bỏ tài sản, tất cả mình bỏ sau. Nhưng mà yêu cầu mình phải bỏ cái hận thù trước. Đem theo cái hận thù này thì cái hận thù này nó kết nối và trăm kiếp ngàn đời không bao giờ mất. Tôi nói cho quý vị biết. Bởi vì sao? Trong đạo Phật nói là hậu báo, hiện báo, sanh báo và hậu báo. Mà cái hậu báo này là Ngộ Đạt Quốc Sư 10 kiếp cái quan hồn này vẫn trả được. Tôi đi hoằng pháp ở Âu Châu nó xảy ra một chuyện như thế này. Tôi hôm đó tôi ở Thụy Điển. Thì bên đang mạch á, cái anh Phật tử này anh nghe tôi qua đó, anh mới đem xe qua anh rước. Nói má con bệnh gì kỳ, thầy qua thầy coi chút. Mà từ Thụy Điển mà qua Đan Mạch đó, xe chạy 140 cây số giờ mà chạy 8 tiếng rồi đấy. Nó chạy tôi không thấy trời trăng gì, không thấy cây cối gì đó. Ở đây mình chạy mình còn thấy nhà cửa rồi. Xe bên đó chạy là hoàn toàn không thấy, 140 cây số mà. Mình ở đây cái đường cao tốc ở Trung Lương mình ấy đè mấy cây, để đây 80 mà thực sự chạy có 50. Để cái bảng 80 nhưng mà cái bảng nhỏ chứ để 50, chạy 60 bắn tốc độ. Bữa tôi đi giảng Tiền Giang bị bắn tốc độ. Bắn đâu ở bên Bến Lức á, ở xuống ở dưới Trung Lương nó mới thổi tôi nó phạt. Như vậy là chạy 140 cây số. Thì tới nhà đó thì nhà có hai má con rồi, bà già 70 tuổi, con này 37 tuổi. Cái chú đó chú nói: má con bệnh gì kỳ lắm thầy, bên đây bác sĩ giỏi lắm mà ta không biết. Hỏi bệnh gì, khai thử coi. Nhịn ăn có khi 10 ngày, có khi nửa tháng, có khi tháng không ăn. Sáng uống nước, chiều uống nước ngủ, nhưng mà bình thường con đi làm má con ở nhà quét nhà, lau nhà, giặt đồ, nấu ăn, tức là lo mọi việc bình thường, không có cái gì bệnh hoạn hết, nhưng mà không ăn, nhịn đói. Tới chừng qua cái thời gian nó ăn, má có ăn ngày 3 con gà, thầy tin không? 3 con gà đó làm đám dỗ đó, 30 người ăn chưa hết, mà má con ăn ngày 3 con gà, mua con gà bỏ lên cân 1,4 kg, bà vắt thùng rác 1,5 kg bà mới ăn. Còn bánh mì rồi bơ rồi sữa rồi gì đó linh tinh rồi khác nữa, 3 con gà. Nó biết bệnh gì không ai biết. Cái chú nói vậy xong cái bà mới nói, nó nói thêm tôi đó, ở nhà có hai mẹ con, nó ăn chi tôi ăn cái đó, chứ ma ăn chứ ai ăn dữ vậy. Ông con ông nói: thầy coi đó, hai má con mua 2 cái tủ, tủ lạnh, mà tủ lạnh bên đó không phải chứ, tủ lạnh bên đó cao lên tới 2 thước 5, cái tủ lạnh chiều cao, nhiều cái chức năng đó. Cái tủ lạnh của Việt Nam mình đồ bỏ của người ta gọi là bãi rác Á Châu, mình rê mình binh bê hết cho nó về, người ta không xài nữa. Cái ga mà cái ga của tủ lạnh mình nó lủng tầng ozone, bên Âu Châu người ta bỏ ra. 16 năm nay không xài bịch ni lông với cái tủ lạnh của mình bê hết về đó mình xài, khoái gần chết phải không? Nhà mình có tủ lạnh mừng dữ luôn, mà người ta bỏ 16 năm. Tôi nói thôi bà, lại đây tôi coi thử coi. Tôi coi xong tôi nói nè, hiện nay có một người ở trong bà đó họ ăn chứ không phải bà. Cái bà mê gì nè, con nữ này nè, nó gian ác lắm. Đời trước nó giàu có lắm, nó mướn người giết. Cho nên tôi theo tôi báo nó là 3 đời rồi. Mà cái cậu nam này nè, cậu này tốt lắm nè. Cho nên đi làm cực khổ vậy chứ tối nào cũng tụng kinh niệm Phật hồi hướng đó. Nhẹ đó chứ không còn tồi tệ nữa. Như vậy là sống để bụng chết đem theo. Thôi đừng nói nha quý vị. Tôi sợ cái đó nhất. Cho nên Phật dạy thầy tỳ kheo không được giận cách đêm, giận buổi sáng tới buổi chiều ngày mai nghỉ. Phật dạy rồi chứ không, đúng không? Tại mình không nghe chứ. Thầy tỳ kheo không được giận cách đêm, nghĩa là giận gì đó giận, sáng ngủ dậy quệt. Mà nếu như còn nó thì mang theo cái hận thù đó đó thì 10 kiếp, 1000 kiếp vẫn phải trả. Ngộ Đạt Quốc Sư làm một vị quốc sư, là một vị tu hành 10 kiếp mà chỉ sơ sẩy một chút thôi thì cái quan hồn nó báo liền. Một chút thôi nó báo liền. Thì như vậy đó, chúng ta tu bằng ngày ngộ đạt không? Chúng ta giới đức bằng ngày không? Thế mà quan hồn đã vẫn còn vào. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh mới nói thế này, có một sư cô đó ăn chay 45 năm, mà đến cái giờ phút gần chết thèm muỗng nước mắm. Vô lý không? Bây giờ nghe nói nước mắm cái mình dội lên tới cần cổ. Nhưng mà sư cô đó đòi miếng nước mắm, cả chùa đó không ai cho hết, mà đem tỏi đem đồ rắc cùng hết, sợ ma ám quỷ hành. Cái làm gì ta tu ta ăn chay mà thèm nước mắm. Như vậy cái đó thì ngài nói rằng cái chủng tử thùy miên nó nằm ngủ yên, nó ngủ yên đó. Thùy miên tức là ngủ mê, mà cái chủng tử đó còn đó chứ nó ngủ thôi. Bây giờ có cái cơ hội này nó ngóc đầu nó dậy, nó thèm nước mắm, nhưng mà đem một chén nước mắm cho sư cô đó thì sư cô đó chết liền tại chỗ liền. Thèm một muỗng chứ một chén này thì chết liền. Không phải thèm, quan sư cô đó thèm đâu, mà cái chủng tử thùy miên đó. Cho nên tôi nói cái quan hồn, cái quan trái này nó thùy miên nó nằm đó chứ nó không mất đâu. Có cơ hội nó ngóc đầu vậy là chúng ta phải trả đây rồi. Cho nên thôi thì ai mắc nợ mình mà chưa trả, đến khi chết mình tới đám ma đó mình đốt cây nhang mình nói: chị ơi, lúc sống chị mượn tiền của em mà chị chưa có điều cả, em cho chị luôn, cho luôn. Chứ nếu không họ phải trở lại mang lông đội sừng họ trả nợ chúng ta, cho luôn. Và cũng đừng nên nói là sống để bụng chết đem. Còn các anh chị nam nữ, thanh niên thanh nữ mà thương yêu với nhau rồi không được trắc trở gì đó, mới nói là kiếp này không trọn nguyện, kiếp lai sinh cũng không nên nói câu đó. Nó trở lại. Hôm nào tôi có thì giờ tôi nói cái chuyện quý vị nghe, hôm nay hết giờ. Đó nè, còn cái khổ lạc, bác không còn cái khổ lạc, giàu nghèo sang hèn khen chê khổ lạc. Bây giờ còn hai cái khổ lạc nữa, khổ là vui. Thế thì bây giờ đó, người ta khổ có hai thứ khổ, khổ thân và khổ tâm. Cách đây cũng một tuần hơn, tôi ngủ không được. 1 giờ mấy tôi dậy, tôi ra mở truyền hình tôi coi. Chứ giờ buồn quá, có gì đâu coi, mở truyền hình coi, mà không biết gì đó, có gì coi nói kệ, cho nó đỡ buồn vậy thôi. Thì cái vở kịch đó, tôi không biết cái vở kịch, cái đề của người ta gì, nhưng mà nó ngang, khúc giữa đó, đại khái thế này. Cái ông em nó qua thăm ông anh, mà ông anh thì bệnh dữ lắm, tay này cầm một dốc thuốc như vậy mà nuốt không vô. Bệnh trong người mà cái tay cầm một dốc thuốc mà nuốt không vô. Người em mới nói này nè, tôi thấy anh có thằng con mà anh cưng nó bậy quá, anh chiều nó bậy quá, rồi bây giờ nó hư hỏng đó, anh khổ rồi. Bây giờ anh coi nè, lấy cái kiến đưa anh coi nè, trước đây mấy tháng đó thì anh còn phương phi, anh còn như thế này, bây giờ anh thấy tiều tụy như thế này, anh thấy không? Ông anh ngồi buồn quá. Chú mày đi về đi, chuyện gia đình tao, con tao, để tao giải mắc mớ mày về đi. Người con nói không phải, em muốn góp ý với anh, đừng có thương con cái kiểu đó. Mình thương nó là phải giáo dục nó, phải cho nó ăn học, phải nó thành người, nó thành tài, nó hữu dụng cho xã hội. Còn nó đòi cái gì anh chu cấp cho nó đòi cái gì anh theo chiều nó. Bây giờ nó hư, người ta mang tiếng mang tai, họ nói đủ thứ chuyện hết. Em muốn góp ý với anh là vậy. Anh này nói tao khổ quá. Thế mà cầm cái nắm thuốc ở trên tay này, cái ly nước đó mà uống không vô, khổ về thằng con hư, tức là khổ tâm. Đó nè, không biết cái câu chuyện đó người ta muốn nói cái gì ở trong truyền hình đó, tôi không biết cái đầu đề tôi biết, nhưng mà khúc giữa tôi thấy là cái người cha này khổ vì thằng con hư. Như vậy là chiếu cái hình cái nhà đó thì tốt lắm, cái nhà đó khang trang lắm, đầy đủ tiện nghi hết, nhưng mà ngồi tiều tụy đó, mặt nhăn nhó mà thuốc mà uống không vô vì khổ vì thằng con. Như vậy ở đời này có hai thứ khổ, khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà khổ thân đó thì người ta còn khắc phục được, như là mất mùa, như là tai thiên tai lũ lụt, người ta còn khắc phục. Nhưng mà khổ tâm thì người ta chết, bởi vì là cái tinh thần bị khủng hoảng. Cái người khủng hoảng là người đó tìm cái chết thì thôi, mà chết do khủng hoảng tinh thần là không siêu thoát được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng cấm tín đồ của mình là tự tử. Đạo Phật cũng vậy, đạo Chúa cũng vậy, là cấm đệ tử tín đồ của mình tự tử. Như vậy họ khổ tâm họ mới chết. Đấy nè. Cái thứ hai là vui. Bây giờ mình mở cái truyền hình ra, mình thấy là đủ thứ kinh hết, kinh nào cũng thấy vui hết. Không kinh này đố cái này, kinh kia có chuyện kia nữa, bài ra ca nhạc múa hát vui lắm. Nhưng mà con người chúng ta đâu có hết khổ đâu. Trên cái truyền hình thì làm tất cả mọi thứ để con người vui, nhưng mà thực tế con người không hết khổ. Bởi vì cái vui đó, cái vui tạm bợ, cái vui của gì? Của thế gian đối đãi. Mà cái vui của chúng ta là cái vui an lạc. Có cái bài thơ người ta định nghĩa nè: chớ có so đo khổ với vui, vui trong tham dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ mới vui. Như vậy là chúng ta chạy theo cái ảo ảnh, chúng ta chạy theo cái dục lạc của thế gian chúng ta vui, nhưng mà cái vui đó rồi chúng ta ôm cái khổ đau ngàn đời. Còn cái người tu hành của chúng ta tìm được cái gì? Cái khổ, khổ để tu hành, tức là mình khắc phục từ cái ăn, cái mặc, cái lời nói, rồi từ sinh hoạt, tức là mọi việc mình khắc phục, tức là lúc đó mình thấy khổ lắm. Ai chửi mình mà nhìn mình thấy khổ vậy. Đó nè, nhưng mà mình nhẫn nhục được thì tất cả những tai họa nó không đến với mình. Từ cái chỗ mà chúng ta nhẫn nhịn để là chúng ta thấy khổ, ban đầu chúng ta thấy khổ đó, nhưng mà cái vui của chúng ta là cái vui không cùng tận của ngày mai, tâm của chúng ta an lạc. Như vậy khổ vui tức là hai cái cảnh đối đãi của thế gian. Người ta châm đầu vô cái vui của thế gian, về trà đình tửu điếm là chúng ta khổ. Đó nè, cái vui của người tu hành, tức là cái vui để chúng ta tìm được là cái cảnh an lạc của nội tâm. Nhưng mà Án Giác Thiền Sư có hai cái câu cuối cùng của cái bài thơ Xuân: mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy là chúng ta đối với xuân cảnh, xuân thời thì hoa tàn, hoa rụng của thế gian là như vậy. Nhưng mà đối cái xuân thiền, xuân ý, xuân tâm, thì khi chúng ta trở về với cái tâm an lạc của chính mình thì cái vui đó là cái vui vĩnh biệt. Thì hôm nay chúng tôi trình bày 6 cái nghĩa, đây là thù thắng của Tam Bảo. Để quý vị theo dõi để chúng ta thấy được cái ngôi Tam Bảo này là có 6 cái nghĩa thù thắng như vậy. Tức là làm cho hành giả chúng ta được thoát ly sanh tử. Có cái sức mạnh của Tam Bảo là chúng ta
không bị gió bắt không thổi. Thì bài giảng hôm nay đến đây tạm kết thúc. Chúng tôi chúc đạo tràng hành giả chúng ta tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật.